C. Chư tính sĩ. Một, Viên Hoàng Đạo.
Ông Viên Hoàng Đạo, tự Trung Lang, hiệu Thạch Đầu Cư Sĩ, người Hồ Bắc. Anh ruột của ông tên Tông Đạo, tự Bá Tu, em là Trung Đạo, tự Tiểu Tu. Cả ba anh em đồng đỗ tiến sĩ Triều Minh và đều thích Thiền Tông. Năm Vạn Lịch, ông Hoàng Đạo làm tri huyện Ngô Giang, kế làm lễ bộ chủ sự, lần thăng đến chức Huân Tư Lăng Trung, rồi cáo bệnh về nhà. Lúc đầu, ông học thiền với Lý Trác Ngô, tính giải thông lợi, thích biện luận. Ông tự xét rằng đó chỉ là môi mép suông chứ không phải thiệt chứng có ích gì nơi sự. Ông bèn hồi hướng cầu xin tịnh độ, sớm tối lễ tụng, giữ gìn cấm giới. Ông từng rút lấy lời dạy trong các kinh luận làm thành bộ Tây Phương Hiệp Luận, viên dung cả tánh tướng nhập bất nhị môn. Trong bộ ấy, nơi chương luận về ngũ chủng hạnh môn rất là thiết yếu. Đại lược như vậy. Một là tính tâm hạnh. Kinh dạy, tính tâm là đầu của đạo, là mẹ của công đức. Tính tâm là chánh nhân của tất cả công hạnh. Nhẫn đến quả vô thượng bồ đề cũng chỉ là hoàn mãn tính căn này. Như hột thóc rớt xuống đất, cho đến lúc trổ bông kết vé vẫn không khác giống. Như chồi măng đến khi thành tre cao vót vẫn là một cây. Sơ tâm Bồ Tát đều nương nơi tính lực mà được thành tựu. Tông Tịnh Độ dùng tính tâm làm căn bản. Một, tinh căn bản trí và bất động trí của A-di-đà Phật cùng mình không khác. Như hư không bao la, mặt trời, thời chói sáng, mây giăng thời u ám, hư không vẫn không có khác. Vả lại, trời mây không ngoài hư không cũng chính là hư không. Hai, tinh đức A-di-đà Phật từ vô lượng kiếp tu vô lượng công hạnh đặc thắng, khó làm, khó nhẫn. Mình cũng có thể thực hành như vậy. Vì sao? Vì từ vô thủy đến nay, trôi chìm trong tam đồ lục đạo, chịu muôn vàng lần sống chết, cho đến mang lông đội sừng, ngồi trên dao, nằm trên lửa, biết bao nhiêu là sự thống khổ vô ích, mà còn chịu được, huống chi nay là công hạnh cứu độ chúng sinh của Bồ Tát, há lại sợ khổ nhọc mà không làm được ư? 3. Tin đức A Di Đà Phật thành tựu vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, vô lượng nguyện lực, vân vân, mình cũng sẽ được như vậy. Vì đức Như Lai từ nơi tự tánh thanh tịnh mà có đủ vô lượng công dụng bất tư nghị như thế, mình đây với Đức Như Lai vẫn đồng một tánh thể thanh tịnh ấy. 4. Tin đức A-di-đà Phật không khứ không lai, mình cũng không khứ không lai. Tây phương cùng ta bà, chỉ cách ly tất, muốn thấy liền thấy. Vì tất cả chư Phật đều dùng pháp tánh làm thân và làm cõi vậy. 5. Tin đức A-di-đà Phật tu hành, nhẫn đến chứng quả, đều không ngoài sát na, mình cũng không ngoài sát na, vì ngang hàng với chư Phật. Vì thời gian thuộc về nghiệp, trong pháp tánh vốn không có nghiệp. Đủ cả năm điều tính giải như vậy là hạnh của hàng sơ tâm nhập đạo, tính tịnh độ của tất cả chư Phật. Hai là chỉ quán hạnh. Ba môn quán của Pháp Hoa Tông dạy giáo nghĩa của nhất tâm, yếu lãnh của các pháp. 16 pháp quán của Tịnh Độ, mỗi pháp quán đều đủ cả ba môn. Trong bộ Diệu Tông Sao nói, thể của ba đức trong tánh là ba thân của chư Phật. Chú thích: ba đức, pháp thân, bát nhã, giải thoát. Ba thân, pháp thân, báo thân, ứng hóa thân, hết chú thích. 9. Ba đức và ba thân ấy là nhất tâm tam quán của tự mình. Nếu chẳng như vậy, thời có Phật ngoài quán trí, thành ra cảnh chẳng tức tâm, đâu thành duyên diệu. Cũng có thể ba thân của A-di-đà Phật là pháp thân, tam quán của mình là bát nhã. Quán thành thấy Phật là giải thoát. Nắm một mà đủ cả ba. Quán Phật đã như vậy, thời quán các cảnh, y báo và chánh báo khác cũng vậy. Như trong bộ Sớ Sao ấy đã giảng giải rõ, đây không phiên thuật hết. Hiểu nghĩa trên đây, thời biết rằng niệm Phật một tiếng đủ cả ba môn quán. Rõ tâm năng niệm, không phải quả tim, không phải duyên lự. Đây là không quán. Rõ Phật sở niệm, chủ bạn duyên dung khắp không gian cùng thời gian. Đây là giả quán. Rõ năng và sở tuyệt đối, song dông song chiếu. Đây là trung quán. Lại, năng niệm là nhất tâm tam quán. Sở niệm là nhất cảnh tam đế. Năng và sở bất nhị chính là để cùng quán bất nhị. Tam đế là pháp thân, tam quán là bát nhã. Đế và quán bất nhị, niệm cùng Phật tương ưng là giải thoát. Nắm một tức là cả ba. Vậy, thời niệm Phật, một tiếng có thể thanh tịnh cả tứ độ, như cầm một hộp bụi, biến quả đất thành huỳnh kim. Đây gọi là quán, môn, pháp giới viên dung, bất tư nghị. Ba là lục độ hạnh, luận khởi tính nói, Bồ Tát thâm giải hiện tiền sở tu ly tướng, vì biết pháp tánh thể rời sang tham mà tùy thuận tu hành bố thí ba la mật. Vì biết pháp tánh vô nhiễm, rời lỗi ngũ dục mà tùy thuận tu hành giới ba la mật. Vì biết pháp tánh không khổ, rời sân não mà tùy thuận tu hành nhẫn ba la mật. Vì biết pháp tánh không có tướng, thân tâm rời giải đãi mà tùy thuận tu hành tinh tấn ba la mật. Vì biết pháp tánh thường định, thể không loạn động mà tùy thuận tu hành thiền ba la mật. Vì biết pháp tánh thể vốn sáng suốt, rời vô minh mà tùy thuận tu hành bát nhã ba la mật. Cho nên người tu Tịnh Độ không ngoài một hạnh, đủ cả sáu nghĩa. Đương lúc niệm Phật, niệm niệm ly là thực hành thí, niệm niệm tịnh là thực hành giới, niệm niệm tịch là thực hành nhẫn, niệm niệm tương tục là thực hành tinh tấn, niệm niệm thuần nhất là thực hành định, niệm niệm Phật là thực hành trí. Nên biết rằng ly tịch tịnh tục nhất ắt có sự tướng tùy duyên mà sinh khởi, nhưng đều từ niệm Phật mà có thành ra chánh, trợ bất nhị, sự tướng bất nhị. Vì vậy, nên một hạnh niệm Phật gồm tất cả hạnh. Vì niệm Phật là pháp môn nhất tâm, mà vốn không có hạnh gì ở ngoài tâm vậy. Nếu bỏ các hạnh chính là bỏ tâm. 4 là bi nguyện hạnh, nơi chư Phật và Bồ Tát tánh hải vô tận, cúng dường vô tận, giới thí vô tận, nhẫn đến nhiêu ít vô tận. Cho nên thiên thân Bồ Tát thuật tịnh độ ngũ niệm môn dùng 4 môn: lễ bái, tán thán, tác nguyện, quan sát để thành tựu phần nhập công đức, và dùng 1 môn hồi hướng nhất thiết phiền não chúng sanh bạc thế gian khổ để thành tựu phần xuất công đức. Bồ Tát tu 5 môn tịnh độ này, thời chóng thành vô lượng chánh giác. Gạn rằng kinh Tịnh Danh nói Bồ Tát quan sát chúng sinh vốn không, nếu ta phát nguyện độ sinh đều như gian, như bóng, như bọt nước, vân vân. Đã là chúng sinh vốn không, nếu ta phát nguyện độ sinh khác nào mắt lòa thấy hoa đốm. Giải rằng trong luận trí độ có chép Phật nói vô Phật đó là để phá quan niệm chấp trước nơi Phật, chứ không phải chủ ý bảo nhận tướng không Phật. Nên hiểu rằng nói không chúng sinh đó là để phá quan niệm chấp trước chúng sinh, chứ chẳng phải bảo nhận lấy tướng không chúng sinh. Vì thế nên kinh Tịnh Danh tiếp nói Bồ Tát quan sát như thế rồi, tự nghĩ rằng ta phải vì chúng sinh mà giảng pháp không chúng sinh, đó là lòng từ chân thật. Do đó mà thấy rằng Bồ Tát luôn độ sinh chính là thấu rõ ý nghĩa không chúng sinh. Nếu thấy có chúng sinh thời là có ngã, phàm có ngã kiến, thời tâm từ bi yếu kém, đâu có thể thực hành công hạnh lợi sinh rộng lớn được. 5 là xứng pháp hạnh. Pháp giới vô lượng vô biên, công hạnh cũng vô lượng vô biên, cho nên tất cả công hạnh của Bồ Tát cũng đều xứng pháp tánh. Phi hữu, phi vô, không phải thực hành mà cũng không phải không thực hành. Xứng pháp tự tánh, chẳng phải sơ tâm đặng, chẳng phải hậu tâm đặng. Này lược thuật hành tướng ấy. A, Bồ Tát độ chúng sinh đến rốt ráo vô dư niết bàn mà chúng sinh giới chẳng giảm, như người nộm lên đàn cười nói rõ ràng, nhưng chỉ là một thứ đất gỗ rỗng không. B, Bồ Tát hoặc thực hành 5 nghiệp vô gián mà không chút sầu não, đến nơi địa ngục mà không tội lỗi, đến nơi súc sinh mà không các thứ vô minh, kiêu mạn. Như cô gái ly hôn, có chồng, nhận đến sinh con, nhưng chính thể của cô vẫn trinh tịnh, không rời bên mẹ ruột. C. Bồ Tát tự thân nhập định, rồi xuất định ở thân người. Một thân nhập định mà xuất định ở nhiều thân. Nhập định ở thân hữu tình mà xuất định ở thân vô tình. Như mãnh hổ khởi thây, quỳ lại nhảy múa, chỉ là ý muốn của hổ, chớ thay vẫn vô tri. D. Bồ Tát ở nơi thân tiểu chúng sinh chuyển pháp luân, thắp pháp cự, chấn pháp lôi, cung ma ngã sập, đại địa chấn động, vô lượng vô biên chúng sinh mà tiểu chúng sinh ấy vẫn không hay không biết gì. Như nhạc thần của thiên đế chui vào lỗ mũi của cô bé để trốn mà cô bé vẫn không hay. E, Bồ Tát muốn ở lâu nơi đời, bèn dùng thời gian một niệm kéo dài thành vô số trăm nghìn ức na do tha kiếp. Còn nếu muốn ở đời ít, thời Bồ Tát đem vô lượng vô số trăm nghìn ức na do tha kiếp thu ngắn thành thời gian một niệm. Như các trẻ xem ngựa chạy nơi đèn kéo quân, tính coi đầu đuôi nhiều ít hẳn không thể được. Nếu người chứng được các hạnh bất tư nghị như trên, trong khoảng một niệm, nhiếp cả tịnh độ của chư Phật trong 3 thuở, Đây gọi là hạnh trang nghiêm tịnh độ của Bồ Tát. Dùng triết vô sư để soi đó thời thấy được, mà chẳng phải tâm lượng phàm tình có thể suy lường đến. Vì tự tánh siêu việt tất cả hạn lượng vậy. Khi Bộ Tây Phương Hiệp Luận vừa soạn xong, thời Tông Đạo và Trung Đạo đồng thời phát tâm hồi hướng tịnh độ. Ít lúc sau, ông Hoằng Đạo đến ngụ nơi một ngôi chùa ở Kinh Châu, rồi không bệnh mà mất. Ông Trung Đạo ở quan chức lễ bộ Lang Trung, sau từ quan về ở nhà, ngày ngày siêng lễ Phật tụng kinh. Năm vạn lịch thứ 42, đêm rằm tháng Giêng, sau khi khóa tụng xong, ông tịnh tọa bỗng nhập định, xuất thần lên khỏi nhà, nhẹ bay theo mây. Có hai đồng tử dắt ông bay về hướng Tây, giây lát hạ xuống hô, dừng lại. Trung Đạo đáp xuống thấy mặt đất bằng phẳng trơn láng sáng ngời. Một bên là ao nước rộng lớn, trong ao hoa sen đủ năm màu, hương thơm dị thường. Ngang ao bắc cầu bằng huỳnh kim, bên kia cầu vàng, thấy lan can bao văn, lâu đài tráng lệ. Trung Đạo chắp tay xá đồng tử và hỏi, đây là chốn nào, các vị là ai? Đáp, chúng tôi là thị giả của Linh Hòa Tiên Sinh. Hỏi, Linh Hòa Tiên Sinh là ai? Đáp, là anh của ngài, ông Trung Lang đó. Hiện Tiên Sinh đang chờ ngài, chúng ta đi mau. Rồi, đồng tử dắt ông đến một nơi có hàng cây đẹp và cao, ao nước mát trong, bên ao có cửa ngõ bằng bạch ngọc. Một đồng tử dắt ông đi qua khỏi hơn 20 lớp đền đài, đến dưới một tòa lầu to, có một người đi xuống, mặt sáng ngời như ngọc, áo phất phơ như mây ráng, mình cao hơn một trượng. Người ấy chào mừng, hiền đệ đã đến đấy ư? Ông nhìn kỹ thời là ông Hoằng Đạo. Hai ông đồng lên lầu, có năm người khác đến ngồi cùng bàn. Hoàng Đạo bảo ông, đây là biên địa của cực lạc thế giới, cũng gọi là giải mạn quốc. Người tu tịnh độ mà tính giải chưa thành, giới đức chưa toàn, phần nhiều sinh nơi này. Trên đây có đền của Hóa Phật Ngự. Trước đền ấy có ao sen lớn chừng 100 do tuần. Đó là chỗ thác sinh của người giảng sinh. Sau khi sinh thời phân ra ở các đền đài, đoàn tụ với những người hữu duyên, vì tuyệt không có cảnh ái nhiễm nên dễ thành thắng giải. Ít lúc thời được làm người ở tịnh độ. Trung Đạo hỏi, huynh sinh tại đâu? Hoàng Đạo đáp, khi còn là nhân loại, nơi ta tịnh nguyện dù sâu mà tình nhiễm chưa trừ nên sinh nơi đây. Bây giờ đã được ở tịnh độ rồi. Dù ở tịnh độ nhưng vì đời trước giới đức chưa toàn nên chỉ được địa cư mà chẳng được cùng các bậc đại sĩ ở hư không lầu cát, còn cần phải tu thêm. May nhờ đời trước trí tuệ mãnh lợi, lại có trứ tác Bộ Tây Phương Hiệp Luận tán thán nguyện lực độ sinh bất tư nghị của Như Lai, nên cảm đặng phi hành tự tại, có thể đi qua các thế giới khác, chư Phật thuyết pháp đều đến nghe được. Nói xong, Hoàng Đạo nắm tay Trung Đạo cùng bay lên hư không, trong chớp mắt rời khỏi chỗ cũ nghìn muôn dặm, đến một xứ, khắp nơi sáng chói suốt nhau, đất là lưu ly, cây là thất bảo, đều là thứ cây chiên đàn kiết tường. Trên cây vô số hoa đẹp chiếu sáng như những dòng lửa. Có ao báu rộng lớn, gợn sóng tự nhiên vang ra vô lượng tiếng di diệu. Trong ao có vô số hoa sen bằng các báu vàng ngọc, cánh hoa phóng ánh sáng năm màu. Trên bờ ao ẩn ẩn những lâu đài cao vút, từng dãy dài, xa múc, đường đi rộng phẳng dọc theo dãy lầu. Tòa lâu đài nào cũng có vô lượng nhạc khí, luôn diễn nói pháp màu. Hoàng đạo bảo: Cảnh giới đệ đang ngắm đó thuộc về chỗ ở của địa hành chúng sinh nơi cực lạc đó. Qua khỏi chỗ này là chỗ ở của các bậc đại sĩ muôn lần tốt đẹp hơn nơi đây, thần thông cũng muôn lần hơn. Ta nhờ huệ lực nên đến đó được, mà ở lại thì thời không được. Qua khỏi đó là chỗ ở của thập địa đẳng giác Bồ Tát, ta không thể hiểu biết. Qua khỏi nữa là nơi ngự của diệu giác, chỉ có Phật với Phật mới thấu được. Giảng xong, Hoàng đạo dắt Trung đạo bảo: Ta không về vô lượng vui đẹp như thế này, phải hồi còn ở Ta Bà mà ta nghiêm trì giới luật, thời chẳng phải chỉ được thế thôi đâu. Nếu người giới cùng huệ đều trọn đủ, thời giảng sinh phẩm vị rất cao, chỉ giới hạnh tinh nghiêm cũng giảng sinh rất tốt. Còn nếu có trí tuệ mà không giới đức, thời phần đông bị nghiệp lực lôi dắt vào trong bát bộ quỷ thần, ta từng mục kích nhiều người. Nơi đệ khí phần bát nhã có nhiều, nhưng sức giới định rất kém. Giả người ngộ lý mà không sinh giới định, đó là cuồng huệ chứ không phải chân trí. Sau khi trở về Ta Bà, đệ phải cố gắng thiệt ngộ thiệt tu, giữ chắc tịnh nguyện, siêng thực hành công hạnh lợi tha, từ mẫn tất cả. Không bao lâu sẽ cùng ta sum họp, nếu để lạc vào nẻo khác, thật đáng kinh, đáng sợ. Nếu đệ chưa có thể thọ trì tịnh giới, thời nên tuân theo trai pháp mà tu. Giới sát là quan trọng nhất. Ta nhắn lời với các bạn tu hành ở Ta Bà: Chưa có ai mỗi ngày tay xắt thịt xẻ cá, miệng tham ngon béo mà được sinh về thế giới cực lạc thanh tịnh trang nghiêm này. Dù cho bậc biện tài thuyết pháp như văn như vũ, nhưng nơi sự thì có ích gì. Ta cùng đệ từ vô lượng kiếp tới nay đời đời làm huynh đệ với nhau, mãi những thuở làm ác đạo cũng vậy. Nay ta may mắn được thế này, sợ đệ bị đọa lạc nên dùng thần lực phương tiện nhiếp đệ đến đây để khuyên nhắc. Cõi tịnh cùng báo uế cách nhau, không thể lưu đệ ở lâu. Trung đạo hỏi thăm chỗ sanh của Tông đạo, vì Tông đạo đã qua đời. Hoàng đạo nói: Chỗ sinh của huynh ấy cũng rất tốt, sau này đệ sẽ tự rõ. Dứt lời, Hoàng đạo bay vụt lên hư không mà đi mất. Trung đạo một mình đi chậm rãi trên bờ ao báu để ngắm cảnh, bỗng trật chân như bị rơi xuống nước, giật mình choàng tỉnh dậy thì ra thân đang tịnh tọa ở tại nhà. Nhân đó, ông mới ghi các điều trên vào sách. Ngày Hoàng đạo chưa giảng sinh, Tông đạo có con trai tên Đăng, 13 tuổi, mang bệnh ruột, lúc sắp chết nói với Hoàng đạo: Cháu chết mất, chú có phương gì cứu cháu? Hoàng đạo bảo: Cháu cứ nhất tâm niệm Phật, thời được giảng sinh tịnh độ. Chốn này là đời trượt ác khốn khổ, không đáng quyến luyến. Đăng liền chắp tay niệm Phật, thân quyến cũng đồng thanh niệm Phật để trợ. Giây lát Đăng mỉm cười nói: Tôi thấy một búp sen màu hồng. Một lát sau Đăng lại nói: Bông sen lớn lần, màu tươi sáng vô cùng. Lát sau Đăng nói: Đức Phật đã đến, tướng Ngài đẹp lắm, thân Ngài tỏa ánh sáng khắp cả nhà. Rồi Đăng miệng xưng Phật, Phật mà tắt thở, tay Đăng vẫn còn chắp ngay thẳng nơi ngực. Trích ở các bộ Minh Sử, Tây Phương Hiệp Luận, Bạch Tô Trai Tập, Kha Tuyết Trai Ngoại Tập.
2. Ngu Thuần Hy.
Ông Ngu Thuần Hy, tự Trường Nhụ, người Tiền Đường, là tại gia đệ tử của Bát Tổ Liên Trì Đại Sư. Năm mới lên 3 tuổi, miệng ông luôn xướng hồng danh của Phật, thấy hoa sen cây báu hiện trong nhà. Bà nội của ông, một tín nữ thông giáo, lý bảo đó là cảnh tốt của Tây Phương Cực Lạc. Sau, bà mới dạy phương pháp thiền quán cho. Từ ngày ấy, ông thường ngồi ngay thẳng nhắm mắt quán tưởng. Ông Thuần Trinh, em ruột của ông, cùng ông đồng tu tập thiên thai chỉ quán. Lúc ông làm thầy đồ trong xóm, giờ rảnh dạy bọn trò nhỏ tập môn chỉ quán. Sau khi Đỗ Cử Nhân dạy học ở Tùy Sơn, ông cổ xướng lập Phật hội. Một lúc nọ, cùng các hội hữu, kiết thất tụng lương hoàng sám. Qua ngày thứ hai, mây lành chiếu ánh sáng thấu vào hiên, vách rịnh nước cam lộ. Trời mưa, lúa màu huỳnh kim, nếp màu huyền cùng nước mùi trầm hương. Đứng giữa mùa đông băng giá mà muôn hoa đua nở. Cảm điềm linh dị ấy, ông Thuần Hy càng tinh tấn tu thiền quán. Không bao lâu, ông tự biết được các việc quá khứ, vị lai, có thể biết trước các việc nắng mưa, những việc lành dữ. Liên Trì Đại Sư được tin ấy, gửi thư quở là ma dựa, khuyên không nên tự đắc. Năm Vạn lịch thứ hai, Đỗ Tiến Sĩ, thân phụ mất, ông cất lều ở bên mộ cha 3 năm, đến dâng thê thọ giới nơi Liên Trì Đại Sư. Mộ cha ở trên núi, mỗi ngày ông đem cơm canh thí cho treo thỏ, có cọp beo lãng giảng đến, thời ông nạt đuổi đi. Mãn tang, ông lãnh chức phương ti chủ sự rồi từ chức lên núi Thiên Mục ở trước tử quan của Cao Phong Diệu thiền sư, ngày đêm tọa thiền. Đến ngày thứ 21, mỏi mệt quá, ông sắp đi nằm, bỗng thấy Diệu thiền sư hiện thân chặt đứt cánh tay tả của ông. Ông liền tỏ ngộ, đến dâng thê được Liên Trì Đại Sư ấn chứng. Đại sư bảo ông, phàm người ngủ mà thức giấc, nếu chẳng rửa mặt, chải tóc đội mũ, mà cứ nằm mãi nơi gối mền, thời tất sẽ ngủ lại. Còn người mê mà được tỏ ngộ, nếu chẳng trang nghiêm, mà vẫn gần mãi cảnh uế trược, thời tất sẽ mê lại. Hoa sen gần lửa, dễ bị héo, chồi non dễ bị gãy, ông phải tự lo lấy. Chớp gì một tia sáng nhỏ mà trở ngại con được tấn tu. Cho nên hồi hướng tịnh độ để bảo đảm đạo quả, mà cũng là tiếp nối túc nhân. Tuân lời đại sư, từ đó ông chuyên tu tịnh độ. Có người không tin pháp môn tịnh độ, ông bảo rằng tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn gọi là Phật. Nên niệm Phật chính là niệm giác. Đâu nên niệm niệm chẳng thường giác, mà lại niệm niệm thường mê ư? Có người hỏi niệm Phật như thế nào? Ông bảo, trong tất cả thời, luôn đề tỉnh chánh niệm là điều cốt yếu. Trăm nghìn phương tiện chỉ là một chữ tri. Chú thích tri nghĩa là tỏ biết giác ngộ, hết chú thích. Niệm niệm không rời vô lượng quang, thời là niệm niệm thẳng vào Phật trí. Người học đạo tu hành chuyên cầu xuất ly sinh tử, nay niệm niệm không rời vô lượng thọ, thời có thứ sinh tử nào mà không thoát được. Triều đình triệu ông giữ chức tư huân lang trung, ít lúc sau ông lại xin thôi. Thuở đó Liên Trì Đại Sư đương giảng kinh Viên Giác ở Nam Bình Sơn, mộ tiền chuột ao vạn công lập hội phóng sinh. Hội viên gồm cả tăng và tục hơn 2 vạn người, trong đó các bậc trí thức cao hạnh chiếm một số đông. Tiếng kinh tiếng pháp chấn động cả vùng. Hội phóng sinh ấy lại chuột 3 đồng lớn xây rào cất gác, làm chỗ thả chim cá. Tất cả những công việc vĩ đại trên đều do ông Thuần Hy cổ xướng. Về sau, ông Thuần Hy ở nơi Nam Bình Sơn, ông Thuần Trinh cũng ẩn trong núi Linh Thứ đến già. Trích ở bộ Đức Viên Tập Phụ Lục. 3. Đường thời. Ông Đường Thời tự Nghi Chi, người Hồ Châu, sau khi hưu trí, được Liên Trì Đại Sư truyền dạy pháp môn niệm Phật, ông liền siêng tu tịnh nghiệp. Tất cả người trong gia quyến của ông đều thuộc lòng Kinh Kim Cang và Phẩm Phổ Môn. Ban ngày, thời mỗi người tự lo phận sự. Tối đến, thời họp cả nhau trước bàn Phật tụng niệm hồi hướng, lấy đó làm định lệ. Ông từng nói, người tu tịnh độ cần yếu, phải tập quán tưởng, làm sao cho được dù lúc mặc áo, ăn cơm, cũng thường ở trong cảnh quán, hoặc xuất thần du liên hải, quỳ trong hoa sen lễ Phật, hoặc ngồi ngắm cõi báu, quang minh của Phật chiếu thân, nếu quán tưởng được thành, lo gì không giảng sinh. Từ đó, ông chuyên quán tưởng nơi Phật, ông đến chùa Trường Cang ở Nam Kinh, trong lúc lễ tháp niệm Phật, thoạt thấy chót tháp phóng bạch quang, trong bạch quang Đức Phật hiện thân màu vàng. Một hôm, đang ngồi trong thiền đường ngó ra cửa sổ, bỗng thấy biển cả mênh mông, giữa biển có một tòa núi. Đức Phật ngự trên đỉnh núi, thân Phật tỏa ánh sáng suốt khắp bốn phía. Ông vốn là một nhà văn tài nên thuận theo thể văn của đời mà diễn bài lý đạo. Ông trứ tác các tập Liên Hoa Thế Giới Thi, Như Lai Hương, Tần Dạ Âm, vân vân ấn hành truyền bá. Ông xả một phần lớn sản nghiệp cúng vào chùa Thê Hà. Đến lúc lâm chung hiện rất nhiều điềm lành, dặn người nhà dùng pháp trà tỳ, rồi ông niệm Phật vui vẻ mà mất. Trích ở các bộ Kim Cang Trì Nghiệm, Tịnh Độ Thần Chung.
4. Trần Toản.
Ông Trần Toản tự định quán người Giang Nam, đỗ tiến sĩ Triều Minh, phong chức hình khoa, vì lời thẳng mà bị cách chức. Ông ở nhà sớm tối chuyên tâm niệm Phật. Một hôm có người khách đến nhà của ông rằng: Ngài không nghe đại giám thiền sư luận duy tâm tịnh độ ư? Sao lại nhàm uế thích tịnh chi vậy? Chú thích: đại giám thiền sư tức là Lục Tổ Huệ Năng, hết chú thích. Ông đáp: duy tâm tịnh độ dù phát ra nơi miệng đại giám, nhưng không phải bắt đầu từ đại giám. Tự tâm tác Phật, tự tâm thị Phật, Đức Như Lai vốn đã nói trước lâu rồi. Xét kỹ nơi lời của đại giám là e rằng người dùng tâm bất tịnh mà cầu cõi thanh tịnh, chứ chẳng phải nói thế giới không có uế cùng tịnh. Luận về sự vui nơi cực lạc, không riêng nơi đất vàng, cây báu, hoa đẹp, đền xinh, không phải chỉ những sự chim hót pháp màu, gió reo nhạc điệu, mà ta còn được cùng chư Đại Bồ Tát Thánh Chúng câu hội, ở trong vô lượng quang minh của Phật, sống lâu vô số kiếp, chứng vô sanh nhẫn, thành vô thượng bồ đề, tế độ vô biên chúng sinh, đó mới chính thật là đáng vui thích. Khách dùng môn thiền của khách, thích cõi uế trược, còn tôi dùng môn thiền của tôi, thích cõi thanh tịnh. Nơi thiền không khách không tôi, nơi thích không uế không tịnh, khách không có lý lẽ gì mà quở tôi đặng. Năm Long Khánh, ông được phục chức lại khoa, đến năm Vạn Lịch, ông được thăng chức hình bộ thị lang. Năm Vạn Lịch thứ 16, tháng 7, ông nằm bệnh, miệng không ngớt niệm Phật. Thời ấy, có lệ đến tháng nắng nực, phàm các quan tam phẩm trở lên, mỗi ngày triều đình có cấp nước đá. Hôm ấy, để khối nước đá bên giường, ông nằm, mọi người đồng thấy. Trong khối nước đá hiện ra một tòa tháp 7 tầng. Xung quanh có lan can, trên có phan cái, các cửa treo linh ngọc. Khối nước đá tan lần, tòa tháp cũng nhỏ lần theo. Giây lát sau, lúc ông tắt hơi, thời bóng tháp cũng biến mất. Người kinh đô truyền nhau cho là một sự lạ ít có. Trích ở các bộ Minh Sử Lạc Bang Văn Loại, Đàm Uế